Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào quý vị thính giả đang nghe tiếng mục Nuôi con ở Úc được phát thanh trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là tiến sĩ Khánh Trần, chia sẻ với quý vị phụ huynh rất là nhiều những cái tip hữu ích trong cái việc lựa chọn một cái lớp học ngoại khóa cho con của mình. Xin được chào tiến sĩ Khánh Trần ạ.
Xin chào Bích Ngọc, xin chào các khán giả của chương trình.
Rất là vui khi mà được gặp chị Khánh Trần vào những ngày cuối năm này. Và Bích Ngọc nghĩ là cái thời điểm này cũng rất là phù hợp để chúng ta cùng bàn về lịch học ngoại khóa cho con. Bởi vì chúng ta chuẩn bị bước vào một năm mới, một năm học mới. Và chắc chắn là đây cũng là cái thời điểm để cha mẹ có thể hoạch định rất là tốt. Bích Ngọc nhận thấy là trong cái cộng đồng cha mẹ gốc Việt của mình á, chúng ta luôn đề cao việc giáo dục cho con cái. Do vậy là cái số lượng mà cha mẹ cho con đi học thêm toán, học thêm khoa học, thêm tiếng Anh ở những cái trung tâm có vẻ rất là nhiều. Phụ huynh á, thì thường cho là cho con học tri thức, học văn hóa để không bị tụt hậu so với bạn bè. Thường hơi lơ là một chút xíu với những cái môn học ngoại khóa đó. Thì không biết là quan điểm của chị Khánh Trần trong việc là lựa chọn những cái lớp học ngoại khóa cho con như thế nào thưa chị ạ?
Thì ngày xưa khi mà chị còn nhỏ đó, bố mẹ chị cũng rất chú trọng với việc tập trung học văn hóa, tri thức, học các môn ở trường như em nói. Thì khi mà chị là người mẹ thì theo giống như mình được lập trình sẵn là phải tập trung cho học ở trường trước, những cái khác là không quan trọng bằng. Nhưng mà khi dần dần mình lớn lên theo với con, thấy là văn hóa ở trường rất quan trọng, nhưng mà cái hoạt động ngoại khóa cũng rất là quan trọng, vì đó là nơi mà con phát triển những cái kỹ năng mềm, kỹ năng sống và phát triển cái tính cách của con. Cho nên là quan điểm của chị là học ngoại khóa cũng rất là quan trọng.
Lịch học của trẻ em học cấp 1 hay là cấp 2 ở Úc á, thì là kéo dài từ thứ 2 đến thứ 6 đúng không chị Khánh? Từ 8:30, 9:00 cho đến buổi chiều khoảng 3 giờ thôi. Chị Khánh thường cho con học những cái môn học ngoại khóa vào cái thời gian nào ở trong tuần thưa chị?
Cái việc mà thu xếp học động ngoại khóa cho con nó cũng là cả một cái bài toán. Tại vì mình cũng phải đi làm, mà phần lớn các cha mẹ đều cũng có rất nhiều cái việc mình phải làm. Trong khi con đi học, rồi ngoài giờ học, con đi về sớm, mà mình vẫn, có nhiều người cũng chưa đi làm về. Chị thì chị thường cho con học ngoại khóa sau giờ học trong tuần, và nếu mà trong cuối tuần thì là thứ bảy, chị vẫn cố gắng hết sức là tránh ngày Chủ nhật, để ngày Chủ nhật là dành cho gia đình hoàn toàn, hoặc là nếu gia đình có đi đâu chơi hay là qua nhà thăm bạn bè người thân thì vẫn có thể có ngày Chủ nhật hoàn toàn trống.
Tranh thủ những cái giờ sau giờ học và ngày thứ bảy là những ngày học ngoại khóa. Bích Ngọc được biết là chị Khánh có hai cô con gái và tính cách của hai cô bé cũng rất là khác nhau. Vậy thì chị Khánh đã lựa chọn những cái môn học ngoại khóa nào cho con, và các con có tham gia vào cái quá trình quyết định ra những cái môn học này hay không, hay là chị sẽ là người quyết định trước rồi xem coi là con có thích hay không rồi mới góp ý sau?
Cái việc quyết định học ngoại khóa môn nào là 50-50 giữa mẹ và con. Thì như em nói là chị có hai cô con gái, tuổi cách nhau cũng khá xa, nên khi cô gái lớn của chị bắt đầu quan tâm đến những việc học ngoại khóa thì bạn ấy tự đề nghị, bạn nói mẹ con muốn học này thế kia, thì hai mẹ con sẽ bàn với nhau xem là môn này học thì có lợi như thế nào, thời gian biểu có phù hợp hay không, bàn luận với nhau để xem là nên học môn nào, không nên học môn nào, và nếu học môn này thì nó được lợi gì, không được lợi gì. Cho nên là khi mà bạn lớn đã bắt đầu học vào một cái guồng nhất định rồi, thì bạn nhỏ từ từ theo chị. Khi bắt đầu đến tuổi quan tâm đến những cái môn học ngoại khóa, là thông thường là bạn ấy hay cân nhắc những cái môn chị đang học đầu tiên. Và sau đó là bạn ấy sẽ thử thêm mình thích hay không. Tại vì bạn ấy đi theo chị, ngồi xem chị học, thì nếu bạn ấy thích bạn ấy sẽ thử, nếu bạn không thích bạn sẽ nói thẳng bạn không thích. Cho nên là trong cái việc chọn môn học nào, phần lớn quyết định là từ các con, và mẹ chỉ có hướng dẫn, bàn bạc, cân nhắc giúp con quyết định.
Như hai bé nhà chị Khánh á, thì hiện tại đang học môn nào, và lý do vì sao mà chị lại lựa chọn những cái môn học này cho hai cô con gái của mình hả chị?
Thì lịch học của hai bạn cũng khá nhiều, cả hai bạn đều chơi netball, tham gia vào scouts, nghĩa là hướng tẩu sinh á, và học karate. học võ. Riêng bạn lớn thì có thêm môn dancing. Bạn nhỏ ngày xưa cũng có học dancing theo chị, nhưng được một thời gian thì bạn ấy đó bạn không thích nên bạn không học nữa. Cái lý do mà học tại sao những môn này nó cũng rất là thú vị là vì mỗi một môn nó có một cái thế mạnh của nó. Ví dụ như netball nó là một môn team sport, nó là môn thể thao đồng đội, tập cho con cái tính đồng đội, tính tập thể, mà một mình vì những người khác trong đội. Còn về scout đó, nó tập trung về dạy các cái kỹ năng sống, kỹ năng survival, kỹ năng sống, kỹ năng mềm. Karate đó là môn luyện tập hình, thể hình, sức khỏe, lại cho con cái khả năng tự vệ. Còn đối với dance thì hoàn toàn là sở thích cá nhân. Bạn ấy coi như là mình có năng khiếu, mình thích thì bạn ấy tham gia, và chị thu xếp được thì chị cũng ủng hộ.
Khi mà hỏi cha mẹ việc á, là cho con học thêm gì á, thì cha mẹ hay nói là cho học đàn piano. Có vẻ như đây là một cái bộ môn mà hầu hết những cái cha mẹ Việt rất là thích, hoặc là cha mẹ châu Á rất là thích, và luôn luôn ép con là con đến tuổi này rồi con phải đi học đàn, mẹ sẽ mua cho con một cái đàn để trong nhà rồi con phải học để biết đàn bài này bài kia. Theo chị là cái việc này nó có phản cái giá trị của những lớp học ngoại khóa nó mang lại hay không?
Cái vấn đề mà Bích Ngọc vừa nói rất là thú vị, thì bản thân chị cũng trải qua cái giai đoạn đó. Tại vì hồi nhỏ chị cũng học đàn piano, hiện giờ nhà chị cũng vẫn có piano, chị vẫn chơi piano. Giống như những người cha mẹ khác thôi, những cái gì mà mình đã làm, mình thích hoặc là mình muốn làm nhưng mình không được làm khi mình còn nhỏ đó, thì mình hay áp nó vào cho con. Tức là ngày xưa mẹ không được làm thế này thì bây giờ con có điều kiện con nên làm, con phải làm thế này thế kia. Là mình muốn con thực hiện những điều mình chưa làm được hoặc là chưa hoàn thành. Cho nên là cái chuyện mà chị nghĩ là trong cái xã hội Việt Nam ngày xưa hoặc là ở châu Á nói chung á, thì cái việc đàn piano nó là cái năng khiếu, mà nó là một cái sự hưởng thụ mang tính cũng khá là luxury á. Cho nên là cái chuyện mà cái nhà nào có một cái đàn piano là một cái điều rất là hãnh diện và rất là tự hào, thì cái việc mà mình muốn con mình nó có cái khả năng nó cũng rất là dễ hiểu thôi. Còn cái việc mà đứa trẻ nó có thích hay không là một chuyện khác. Như hai đứa con nhà chị cũng có đề nghị học piano mà không một bạn nào đồng ý hết. Và cả hai bạn đều không trải qua một ngày học nào hết piano. Và chị hoàn toàn ok ở nhà chị đàn, thì thỉnh thoảng cũng ngồi gõ vài ngón theo chung, nhưng không bao giờ có ý định hoặc là có ý muốn học một cách đàng hoàng hết. Chị Hoàng nghĩ chuyện nó rất là bình thường. Ép buộc con học cái mà con không thích, đó mới là một điều không nên.
Thấy rất là hay khi mà chị Khánh rất là thích piano nhưng mà lại không ép hai cô con gái của mình học một ngày nào. Tại vì thường thì là nếu như mà cha mẹ mà thích quá nha chị Khánh thì sẽ nói là thôi con ráng học thử một hai lớp coi sao, coi có thích hay không, biết đâu con thích làm sao. Kiểu giống như là mình cũng động viên con một chút, mình không phải là hẳn là ép nhưng mà mình cũng khuyến khích con thôi, con thử coi biết đâu con cũng thích làm sao.
Em giống như là khi bạn lớn nhà chị nói mẹ con thích học vẽ, mà chị là người vẽ rất xấu, cả nhà chị không ai biết vẽ, không một chút xíu gì về nghệ thuật về cái nghệ thuật đó hết, mà bạn ấy vẽ rất đẹp rồi vẫn rất là chăm chỉ học vẽ đến mức mà bây giờ hết lớp học rồi, bây giờ chỉ có nước vào lớp chuyên nghiệp thôi thì chị không thu xếp được. Nhưng mà khi mà bạn ấy đòi học vẽ chị rất ngạc nhiên, chị nói là ủa nhà mình đâu có ai biết vẽ đâu, con vẽ là con thích vẽ. Và khi mà chị vẫn thu xếp cho bạn ấy đi học, thì đến khi bạn học chị cảm thấy bạn rất là hạnh phúc, mà cái con mình sẽ rất là tốt. Thì cô rất là khen. Thì chị nghĩ là tùy theo cái khả năng của từng đứa trẻ mà cha mẹ cân nhắc với lại sắp xếp, chứ mình cũng rất khó áp đặt.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Thì chị Khánh có đề cập đến một cái yếu tố, đó là chúng ta không ép buộc các con khi mà chúng ta lựa chọn những cái môn học ngoại khóa. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều những cái yếu tố mà chúng ta phải cân nhắc khi mà chúng ta lựa chọn những cái hoạt động sinh hoạt ngoại khóa cho con mình. Ví dụ như là độ tuổi nè, rồi chi phí và tính cách của con nữa. Thì dựa vào cái kinh nghiệm của chị Khánh đó, thì chị Khánh nhận thấy là ở độ tuổi nào thì sẽ phù hợp với những cái hoạt động nào, và chị Khánh có thể chia sẻ một chút xíu về cái chi phí của những cái lớp học ngoại khóa cho các con của chị được không ạ?
Thực ra thì độ tuổi nó cũng không hoàn toàn là lúc nào cũng là một cái yếu tố quan trọng, là tại vì có những đứa trẻ nó bộc lộ cái sở thích rất là sớm, còn có những bạn phải trải qua vài lần thử nghiệm môn này môn khác rồi mới cảm nhận được là mình thật sự thích môn nào. Còn như em nói, tính cách là chắc chắn là một yếu tố, chi phí là một yếu tố rất quan trọng, và còn một yếu tố nữa đó là cái thời gian biểu của cả nhà. Tại vì chị thấy như chị trong tuần là ngày nào cũng có một cái lớp nào đó để chị chạy đưa con đi, đưa đón con về. Nhiều khi mình cảm giác giống như là tài xế Uber á, là tốn rất nhiều thời gian. Còn chi phí thì thật ra không phải hoạt động nào cũng rất là đắt tiền. Ví dụ như là scout mang tính trải nghiệm, tính học hỏi giỏi nhưng mà nó lại không có tốn kém tí nào. Những cái lớp như là vẽ hay là thiết kế đồ cho các con các đồ khác nhau ở những cái local council hoặc là thậm chí library nó tổ chức rất là nhiều. Nếu mình thu xếp được học những lớp đó thì chi phí nó cũng không có cao. Học võ cũng vậy, chị thấy nó cũng không có đắt. Có những môn đắt hơn, ví dụ như là múa hoặc là gymnastic, tại vì nó có những cái chi phí phát sinh, ví dụ như là chi phí của performance cuối năm, nó có một cái concert để biểu diễn thì chi phí nó tốn khá là nhiều. Tùy, không phải trường nào cũng giống nhau, hoạt động nào cũng giống nhau. Và phụ huynh nếu mà đã muốn cho con học một cái lớp đó, mình chịu khó tìm hiểu một chút thì chắc chắn là có một cái option rẻ hơn. Quay lại cái vấn cái yếu tố độ tuổi á, thì như bạn lớn nhà chị á, phải trải qua vài lần thử nghiệm bạn ấy mới thấy được là mình thích cái này, mình thích cái kia. Còn bạn nhỏ thì học theo chị. Khi mà chị đi học thì đi theo nhìn đến khi bạn sẵn sàng. Ví dụ như là môn võ thì bạn nói mẹ con chưa muốn học võ nhưng con sẽ học võ khi con 6 tuổi, tự nói với chị như thế. Thì chị nói tại sao như vậy? Nó tại vì con thấy chắc bạn nhỏ tuổi quá, học không có học được nhiều, lớp nó bé quá. Bạn tự quyết định vậy thì đúng lúc 6 tuổi thì chị đăng ký cho đi học, thì đi học rất là thích. Với lại tất cả các trường đều có những lớp học thử, cha mẹ đừng có ngại đưa con đi học thử. Học thử xong rồi thấy rõ ràng con thích như thế nào, bạn thêm với con. Ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình.
Như vậy là cái quan trọng vẫn là cái thời gian và cái commitment của cha mẹ cho những cái lớp học của con. Bởi vì nếu mà muốn con học cái môn học đó đường dài thì rõ ràng là cha mẹ phải có cái thời gian để có thể đưa đón con cùng tham gia vào những cái lớp học đó với con.
Thích muốn thử nhưng còn hơi ngần ngại hoặc là cha mẹ không có thời gian đưa thì tốt nhất là cha mẹ thử tìm trong cái lớp học của con, cái trường có một bạn đó cùng sở thích hay không. Rồi mình bàn với cái cha mẹ của bạn đó chia nhau ra. Chia nhau ra đưa đón, vậy nó cũng rất là tiện cho phụ huynh.
Wow, đúng rồi, đây là một cái phương án rất là hay. Khi mà chúng ta có một cái bậc phụ huynh nào đó mà có con cũng chơi chung với mình mà cũng học những cái môn chung như vậy thì có thể thay phiên nhau đưa đón cũng rất là hay.
Đúng rồi, mình đón một ngày bạn đúng ngoài thì ít ra là mình bớt được một nửa thời gian.
Thì lúc nãy chị Khánh có đề cập đến một cái chi tiết là trời ơi, đưa con của mình đi học ngoại khóa nhiều khi thấy mình giống như tài xế. Nhiều cha mẹ họ cũng làm cái vai trò đó thôi. Tức là đó, bây giờ mẹ đưa con đến lớp đó, con vô học đi. Rồi mẹ ngồi chơi điện thoại chẳng hạn để chờ con học xong. Hoặc là mẹ có thể đi đâu đó shopping hay về nhà, rồi sau đó đến giờ con học xong rồi thì mẹ sẽ đến đón con. Hoặc là cũng không biết là con học học cái gì ở trong lớp, những cái người bạn nào con gắn bó và cũng chưa có từng tham gia một cái buổi biểu diễn concert nào của con hoặc là một cái buổi thi đấu thể thao nào với con. Tức là cha mẹ chỉ dừng lại ở cái vai trò là làm tài xế thôi. Vậy thì với chị Khánh, chị nghĩ là vai trò của phụ huynh trong những cái lớp học ngoại khóa cùng với con như thế nào thưa chị ạ?
Chị nghĩ học ngoại khóa hay học chính khóa gì nó đều là một cái quá trình, một cái bước trong cái quá trình phát triển của con. Thì cha mẹ nên đồng hành cùng con trong tất cả mọi việc. Chị rất đồng ý là mình có hàng vạn việc phải làm, nhiều khi thả con nó chạy nhanh ra siêu thị mua ít đồ, không chạy về đón con. Chị cũng làm như vậy. Nhưng mà trong khả năng của mình nên tham gia, involve vào với con nhiều hơn. Ví dụ như chị là volunteer ở cái đội netball với lại ở scout của con. Shopper đó, nghĩa là không phải tuần nào chị cũng tham gia, nhưng khi có những hoạt động mà hoạt động quan trọng là chị đều có mặt. Còn netball hẳn chợ hàng tuần mình đi xem con thi đấu xong rồi cắt cam cầm theo hoặc là thay những cái patch, những cái tên cho con. Nghĩa là có rất nhiều hoạt động nhỏ như vậy mình tham gia vào thì tự nhiên con rất là tự hào. Ngoài cái việc đó ra, mình có rất nhiều thứ để có thể nói chuyện với con sau cái buổi học như vậy. Thì nhiều khi không cần phải tham gia hàng tuần đâu, nhưng mà thỉnh thoảng có những cái buổi ví dụ như là cuối năm này thì là netball nó có một cái gọi là breakout party, nghĩa là trước khi nghỉ holiday có một cái tiệc nhỏ nhỏ, thì nên thật lòng tham gia để gặp những cha mẹ khác, gặp những người bạn khác của con ngoài những người bạn ở trường. Xã hội thu nhỏ xung quanh con, cha mẹ nên biết và nên làm một phần của nó.
Như vậy là cái vai trò của cha mẹ trong những lớp học ngoại khóa cũng rất là quan trọng. Thì lúc nãy chị Khánh có nói đến những cái lợi ích mà lớp học netball nè, rồi lớp học karate mang lại cho hai con gái của chị. Thì chị Khánh có thể đưa ra một số cái ví dụ về cái những cái bài học, những cái tinh thần đồng đội, rồi những cái thất bại trong cái việc con chơi, nó dạy con những cái bài học gì, mà những cái điều đó có lẽ là những cái bài học ở trong nhà trường nhiều khi nó sẽ thiếu không chị?
Đúng rồi em, tại vì học ngoại khóa không có hề... như chị nói là bất kỳ hoạt động nào nó đều có những cái mặt bổ ích của nó. Ví dụ như netball nó là một cái môn thể thao đồng đội. Khi mà con chơi, có những hôm con thua thì rất là buồn, rất là cay cú. Chị bảo, cái chị mới nói là nếu con cay cú như vậy thì khi con có bắt tay cái bạn, cái nhóm còn lại hay không, thì bạn nói như vẫn phải bắt tay chứ, thì đi đấu với nhau là vẫn phải bắt tay nhau chứ. Nó đúng rồi, nó thể hiện tinh thần là mình thắng, mình không có vui quá mà buồn, thua cũng không buồn quá. Hoặc là có những hôm con không có khỏe nhưng con nhất định vẫn phải đi, tại vì nếu con không đi thì đội sẽ thiếu một người. Như là con biết là con là một phần của tập thể và những cái gì con làm nó đều có tác dụng đến những người còn lại, và mình phải hy sinh cái cá nhân của mình một chút để mình nghĩ đến toàn đội. Cái karate thì sensei, nghĩa là thầy giáo của con á, dạy con những cái vấn đề nhỏ nhỏ hàng ngày thôi. Nó có một cái phần trong buổi học nó gọi là mat chat, như là nói chuyện ở trên tập thảm tập võ đó. Thầy hay hỏi những hay nói những đề về bullying, về tự vệ, nếu như ví dụ như nếu ai đánh con thì con sẽ làm chuyện gì đầu tiên, hoặc là mình nên phản ứng như thế nào khi mình thấy bạn khác bị bully, như là những cái chuyện nhỏ như vậy các thầy đều nói và hàng tuần đều lặp tới lặp đi lặp lại, thì dần dần nó sẽ thấm vào trong cái suy nghĩ, cái tiềm thức của con. Còn ví dụ như đối với scout thì chị thấy rất là bổ ích. Các con học những kỹ năng ví dụ như là đốt lửa bằng củi, bị lạc thì phải làm như thế nào, kỹ năng first aid, kỹ năng sơ cứu, hoặc là nếu mà rớt xuống nước thì mình sẽ làm những cái gì. Nghĩa là có rất nhiều những kỹ năng nhỏ nhỏ như vậy, mình thậm chí mình còn không biết, chị cũng không biết, chị phải học từ con đó. Con đi học về con khoe, hôm nay con cái patch này patch kia, mẹ mới hỏi thêm, con giải thích cho mẹ hiểu, mẹ học được rất nhiều từ con. Cho nên chị nghĩ bất kỳ hoạt động nào ít hay nhiều, ngắn như là con tham gia ngắn hay dài, đều mang lại lợi ích nhất định cho con và không hề bỏ phí tí nào.
Dạ vâng, Bích Ngọc rất là tâm đắc với những cái chia sẻ vừa rồi của chị Khánh Trần đó. Là những cái hoạt động ngoại khóa là cơ hội để cho các con phát triển được những cái kỹ năng mới. Đó không phải là cái việc mà chúng ta đánh một cái quả bóng chuyền bay vào lưới hay là chơi được một cái bản nhạc nào đó, mà các con học được nhiều kỹ năng mềm như là hoạt động đội nhóm, giống như con gái nha, chị Khánh Trần chẳng hạn. Rồi trẻ phát triển được nhận thức về bản thân, hiểu được là mình thích cái gì, điều gì khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc, rồi kiểm soát được những cái cảm xúc trong cuộc sống của mình, rồi đối phó với cái sự thất vọng, rồi sự thất bại nữa. Và những cái điều đó là rất là quan trọng. Trong cái quá trình mà chị Khánh đồng hành cùng con trong những cái lớp học ngoại khóa đó, thì chị nhận thấy là có bao giờ cái lớp học ngoại khóa nó không có đáp ứng được cái kỳ vọng của hai mẹ con, và con muốn bỏ giữa chừng không? Trong những lúc đó thì chị nghĩ là mình nên làm như thế nào ạ?
Hiện giờ thì chị đang trải qua đúng cái vấn đề mà em đang nói ấy. Như bạn lớn nhà chị, bạn đã học karate khá lâu rồi, lên đến đai sinh dương là tu rồi, rất là cũng khá cao, và bạn được vào nhóm leader, nghĩa là nhóm mà được thầy dạy để đi dạy kèm các lớp nhỏ hơn đó. Nghĩa là bạn khá là committed. Nhưng mà tự nhiên gần đây bạn ấy hay nói với chị là bạn ấy không thích học nữa. Thì chị có hỏi kỹ thì bạn ấy nói là bạn ấy cảm thấy chán. Một phần là vì lên cái lớp cao nó hơi khó, kỳ vọng hơi nhiều, bạn bị áp lực. Thứ hai là khi mà những kỹ năng nó khó như vậy thì phải mất nhiều thời gian hơn mới đạt được cái kỹ năng đó, nên bạn có vẻ hơi nản. Ban đầu chị cũng hơi sốc và hơi ngạc nhiên, và chị cũng thấy tiếc nữa. Vì đến học đến level này rồi mà bỏ thì rất là phí. Nhưng mà chị cảm thấy được là bạn ấy thật sự bị vướng mắc vào cái vấn đề đó, nên chị mới nói với bạn là bây giờ con cân nhắc pros and cons, nghĩa là những cái được và những cái mất nếu con nghỉ học karate. Và nếu mà con muốn giữ những cái được thì con phải tìm cách giải quyết những cái mất. Cùng thì bạn ấy quyết định là bạn ấy sẽ nói chuyện với sensei của bạn ấy để xem là có cách nào để bạn ấy vượt qua được những cái điều bạn ấy vướng mắc hay không. Và nếu bạn ấy vượt qua được, bạn ấy sẽ tiếp tục. Còn nếu bạn vẫn bị vướng mắc thì bạn sẽ nghỉ. Thì sau khi bạn cân nhắc kỹ như vậy thì chị hoàn toàn ủng hộ quyết định của bạn ấy. Chị nói là bất kể là con quyết định tiếp tục hay là nghỉ, mẹ đều ủng hộ. Nhưng mà cái quyết định nó phải được dựa trên sự cân nhắc rất là cẩn thận. Thì quá trình mà con cân nhắc như vậy đó, ngoài cái chuyện mà karate hoặc là tiếp tục hay không, thì chị nghĩ là đó cũng là một cơ hội cho con tập luyện cái cái kỹ năng cân nhắc, suy nghĩ, thương thảo, giao tiếp, thậm chí là tự thu xếp với bản thân và đưa ra quyết định. Những kỹ năng này rất quan trọng khi mà sau này con lớn lên.
Đúng là trong cái quá trình mà mình đồng hành cùng con thì cũng sẽ có những cái tình huống mà cái sự hỗ trợ cũng như là cái vai trò của cha mẹ rất là quan trọng, đặc biệt khi mà trẻ muốn bỏ cuộc giữa chừng hay là có những cái suy nghĩ khác với lại những cái kỳ vọng của cha mẹ.
Con thay đổi mà, con thay đổi theo cái tuổi của mình. Những hoạt động ngày xưa thì rất là thú vị nhưng mà lớn lên không thích nữa. Giống như bạn bé của chị mới đầu học dance rất là thích, nhưng đến năm thứ hai chị thấy có vẻ chán, như là khi vào học hành động không có được hào hứng như ngày xưa nữa. Mình lơ là, mình bỏ qua, bạn sẽ không nói gì đâu, bạn vẫn học nhưng mà nhìn bạn rất là miserable, nhìn rất là không có vui vẻ vậy. Tìm hiểu kỹ càng thì chị thấy là bạn ấy không thích nữa, đơn giản chỉ là không thích thôi. Ngày xưa thích, bây giờ lớn là không thích nữa. Ngày xưa thích hip hop, bây giờ không thích hip hop nữa. Đó là một sự thay đổi rất bình thường, nên nếu không thích nữa thì thôi.
Rất là cảm ơn chị Khánh Trần đã chia sẻ những cái kinh nghiệm của chị trong việc lựa chọn cho con học ngoại khóa như thế nào cho đúng, và những cái giá trị và những cái lớp học ngoại khóa mang lại cho con trong tiết mục nuôi con ở Úc tuần này.
Cảm ơn Bích Ngọc, hy vọng là có gì về vấn đề này. Bên nhau mỗi khi đơn đau,
bên nhau đến suốt cuộc đời. Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.